xin kính mời chúng ta học bài học thứ 12, sách Sáng Thế chương 29. Jacob đã đi về lại quê vùng Haran, ở tận cái nơi mà Abraham đã từng đến. Nơi đó, người bác làm anh của bà Rebecca, mẹ của Jacob, và ông đến tại vùng đất của Laban. Xin mời chúng ta đọc chương 29. Chúng ta thấy cái tiến trình ông trở về nơi bà con. Thứ nhất là đi tị nạn, tránh cái sự xung đột với Esau, anh của mình. Thứ hai, ông khởi đầu lập nghiệp ở đó, và Jacob kết hôn đến 4 người vợ. Để qua câu chuyện của Jacob, chúng ta không có đặt vấn đề là Jacob đa thê hoặc là bao nhiêu người ở vùng Trung Đông họ cũng đa thê, và đa thê cho tới ngày hôm nay. Đó là hậu quả của tội lỗi, chứ không phải là chúng ta đi theo những gì của Cựu Ước nói. Nhưng mà qua cái tình trạng tội lỗi, Thiên Chúa vẫn chọn con người để đến với con người. Vì nếu không có tội lỗi thì Chúa không cần phải đến với con người để cứu độ. Nhưng mà Chúa chấp nhận cái tình trạng tội lỗi của con người, và Chúa đến để mời gọi chúng ta muốn được hạnh phúc và sống mãi mãi với Chúa, chúng ta phải sống theo lời của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa chọn nguyên một dân tộc, để qua dân tộc đó Chúa Giêsu sẽ sinh xuống trong cái dân tộc Israel. Và Chúa chọn dân tộc nào đó là quyền của Chúa. Thì chúng ta khởi đầu câu chuyện của Jacob đến nhà ông Laban, để từ chương 29 này nè, chúng ta đọc cái nốt ở dưới đó, để chúng ta hiểu hơn một chút trước khi chúng ta đọc nguyên cái câu chuyện chương 29, chương 30, chương 31, là những câu chuyện về Jacob. Thì xin mời đọc ở trang 76 sách Lời Chúa cho mọi người đó. Các chương 29 đến 31 trình bày Jacob như một người lao động, nhiều mưu lược và đảm đang, luôn luôn tin tưởng vào những lời hứa của Thiên Chúa. Cuối cùng ông đã thành công, không phải do sức lực của riêng ông, cho bằng nhờ phúc lành của Thiên Chúa của cha mình. Nhân đây nên nhấn mạnh cái thuật ngữ Thiên Chúa của cha tôi ở trong chương 31 câu 5. Với các dân Emuri, nhà Jacob cũng như Abraham thuộc sắc dân này, thì người tù trưởng của thị tộc thường gắn bó với Thiên Chúa của cha mình, vị thần mà thân phụ của ông đã nhận làm đấng bảo trợ gia đình. Chúng ta đã nói các truyền thống cổ xưa giải thích như thế nào ý nghĩa tên người hoặc tên nơi bằng một từ nguyên thường không chắc chắn. Trường hợp các con ông Jacob là như vậy. Reuben, người đã thấy cảnh khổ cực của tôi, đó là cái ý nghĩa của tên Reuben. Simeon có nghĩa là người đã nghe. Levi có nghĩa là ông chồng tôi sẽ gắn bó với tôi. Juda có nghĩa là tôi sẽ tán tạ Đức Chúa. Và tên là Dan là một tên khác con của Jacob, là có nghĩa là người đã xét xử cho tôi. Natalie, tôi đã chiến đấu. Gad có nghĩa là may mắn. AC nghĩa là tôi hạnh phúc biết bao. Issachar, người đã trả công cho tôi. Zebulun, người đã tặng tôi một món quà quý. Yuse có nghĩa là người thêm cho tôi. Rồi sau đó Benjamin là đứa con tay phải của tôi. Thật ra Gad và AC chắc chắn là tên của các thần đem lại may mắn. Thì tên của 12 đứa con của Jacob mà chúng ta sẽ thấy lần lượt, để thấy rằng là họ để diễn tả một cái ý nghĩa nào đó. Nhưng mà Chúa chọn Jacob với 12 đứa con để trở nên một gia tộc mới, sau đó lớn mạnh thành một dân Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Và Chúa Giêsu cũng lấy cái hình ảnh của dân Chúa cũ đó và làm một dân Chúa mới là 12 thánh tông đồ, và chính Ngài đứng ra thiết lập. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 29 câu thứ nhất. Jacob cất bước đi về đất con cái phương đông. Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có 3 đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn. Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống. rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. Jacob hỏi họ: anh em ở đâu đến? Họ đáp: chúng tôi từ Kharan đến. Cậu hỏi: anh em có biết ông Laban con cháu ông Nachor không? Họ trả lời: chúng tôi biết. Cậu lại hỏi: ông ấy có được bình an không? Họ trả lời: ông ấy được bình an. Cô Rachel con gái ông ấy đang đến cùng với chiên dê kia kìa. Cậu nói: trời còn sáng thế này chưa phải là lúc tụ tập đàn vật, anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi. Họ đáp: chúng tôi không được làm như vậy trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ. Bây giờ người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống. Ông còn đang nói chuyện với họ thì cô Rachel đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật. Jacob vừa nhìn thấy cô Rachel, con gái ông Laban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông Laban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên dê của ông Laban, anh của mẹ cậu uống. Jacob hôn cô Rachel rồi òa lên khóc. Jacob nói cho cô Rachel biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rebecca. Cô liền chạy về báo tin cho cha. Ông Laban vừa nghe nói đến Jacob, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông Laban hết mọi việc. Ông Laban nói: cháu đúng là cốt nhục của bác. Cậu ở lại với ông trọn một tháng. Đó là cái bước đầu tiên gặp gỡ mà Jacob từ cái vùng đất ở phía nam của Jerusalem đi lên tận cái vùng Kharan phía bắc của Iraq và cũng là phía bắc của Israel, ở trên vùng Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Và lên đó ông đã gặp những người chăn chiên dê đó ở tại Kharan và đã hỏi thăm, thì biết là Rachel là người đang đến đó, là con của ông Laban. Và phút đầu gặp gỡ, hai người đã để ý tới nhau, và Rachel cũng đã vui mừng báo cho cha của mình biết. Và ông Laban là ông bác anh của người mẹ của mình là Rebecca. Và ông đã ở lại nhà ông Laban một tháng. Sau đó chúng ta thấy câu chuyện giữa Laban là ông cha vợ của Jacob, vì Jacob yêu Rachel. Chúng ta đọc câu 15 để chúng ta thấy cái tiến trình mà ông ta kết hôn. Đầu tiên ông chỉ yêu và muốn cưới cô Rachel thôi, nhưng mà cái tiến trình đưa tới cuối cùng ông phải lấy tới 4 vợ. Ông Laban nói với Jacob: vì cháu là anh em họ hàng với bác mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào. Ông Laban có 2 con gái, cô chị tên là Lea, cô em tên là Rachel. Cô Lea mắt lờ đờ, còn cô Rachel thì duyên dáng và có nhan sắc. Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta cô chị thì mắt lờ đờ, nên khi người ta nhìn vô đôi mắt là diễn tả cái tâm hồn rồi, và cái dáng vẻ, cái sắc đẹp của người đó. Việt Nam có cái từ gọi là đi coi mắt, thì mới coi mới biết được cái dáng vẻ bên ngoài thôi, nhưng bên trong như thế nào là người ta cần phải có thời gian nữa. Jacob yêu cô Rachel nên cậu nói: cháu sẽ phục vụ bác 7 năm để được Rachel con gái út của bác. Ông Laban nói: bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác vì cô Rachel. Jacob đã phục vụ 7 năm nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô. Chúng ta thấy thời gian tâm lý 7 năm ở rể để làm không công cho ông cha vợ là Laban để được cưới cô Rachel. Không biết là lúc đó Rachel bao nhiêu tuổi, 14 hay bao nhiêu, mà chờ tới 7 năm sau mới được làm lễ cưới với cô ta. Nhưng mà nó cũng không đơn giản như vậy. Khi ngày thành hôn thì lại không có được như ý của Jacob. chúng ta đọc tiếp để thấy cái câu chuyện là có cái sự tráo của ông Laban, ông cha vợ không có chịu gả cô em trước mà lại gả cô chị trước. Jacob nói với ông Laban: xin bác giao vợ cháu cho cháu vì cháu đã mãn hạn và cháu muốn lui tới với nàng. Ông Laban mời mọi người nơi ấy đến làm tiệc. Chiều tối ông dẫn cô Lea con gái ông đến cho cậu và cậu ăn nằm với cô. Ông Laban cho con gái ông là Lea, người nữ tỳ của ông là Dinba, để làm nữ tỳ cho cô. Sáng ngày ra mới thấy rõ là cô Lea, cậu nói với ông Laban: cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được ra khen sao? Sao cha lại đánh lừa con? Ông Laban trả lời cậu: trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị, không có chuyện mà bóp còi qua mặt chị được, phải chị đi trước em đi sau. Cho nên ông đã gả cô Lea trước, và cuối cùng chúng ta thấy là ông phải ở rể thêm 7 năm nữa là 14 năm. Con cứ qua trọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm 7 năm nữa. Jacob đã làm như vậy, cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô Lea, rồi ông gả cho cậu cô Rachel con gái ông làm vợ. Ông Laban cho con gái ông là Rachel, người nữ tỳ của ông là Bilha, để làm nữ tỳ cho cô. Jacob cũng ăn nằm với cô Rachel, cậu còn yêu cô Rachel hơn cô Lea, và cậu phục vụ ở nhà ông Laban thêm 7 năm nữa. Ngày xưa kết hôn thì phải ở rể để mà trả công lại cái công mà nuôi dưỡng của người cha vợ, và ông ta ở rể tới 14 năm. Thì khi mà bắt đầu mà yêu nhau cho tới khi mà kết hôn thì cũng đã lâu như vậy. Nếu mà lúc đó mà cô Rachel 14 tuổi thì lúc này cô Rachel đã 28 tuổi, ông mới cho kết hôn. Đó là một cái cách mà có vẻ trả công nuôi dưỡng của cha mẹ, rồi sau đó là gả con đi, giống như là gả bán vậy. Ngày hôm nay thì không còn cái tình trạng này, nhưng mà do hai người yêu nhau và trở nên một với nhau, yêu nhau thì họ đi kết hôn rồi họ ra đi. Nhưng mà cái cách này là cách của những bộ tộc ngày xưa ở trong cái vùng Trung Đông họ đã làm, và họ có một cái truyền thống từ lâu đời như vậy. Câu 31, các con Jacob, để chúng ta thấy tên của các con Jacob. Đức Chúa thấy rằng bà Lea không được yêu nên người cho bà sinh đẻ, còn bà Rachel thì hiếm hoi. Bà Lea có thai sinh con trai, bà đặt tên cho nó là Reuben. Đó là mỗi tên có một ý nghĩa. Reuben có nghĩa là người đã thấy cảnh khổ cực của tôi, vì bà Lea không được yêu cho nên bà lại có con, mà bà Rachel thì lại hiếm hoi. Đức Chúa thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi. Bà lại có thai và sinh con trai, bà nói Đức Chúa đã nghe biết là tôi không được yêu, và người đã cho tôi đứa này nữa. Và bà đặt tên cho nó là Simeon, nghĩa là người đã nghe. Bà lại có thai và sinh con trai, bà nói phen này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho ông 3 đứa con trai. Vì thế bà đặt tên cho nó là Levi. Cho nên Levi có nghĩa là chồng tôi sẽ gắn bó với tôi. Bà lại có thai và sinh con trai, bà nói phen này tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa. Vì thế bà đặt tên cho nó là Giuđa, rồi bà thôi không sinh đẻ nữa. Giuđa có nghĩa là tôi sẽ tán tạ Đức Chúa. Và sau 4 đứa con thì bà Lia không có sinh con được nữa. Thì chúng ta thấy là hai chị em tranh nhau để sinh con cho Jacob. Khi bà Rachel thấy mình không sinh con cho ông Jacob thì ghen với chị và nói với ông Jacob: cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất. Ông Jacob nổi nóng với bà Rachel và nói: tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa là đấng đã không cho bà sinh đẻ. Bà nói: đây Bilha nữ tỳ của tôi, ông hãy đi lại với nó để nó sinh con trên đầu gối tôi, và nhờ nó mà cả tôi nữa cũng có con. Bà hiến nữ tỳ của bà là Bilha cho ông để nàng làm vợ, và ông Jacob đi lại với nàng. Bilha có thai và sinh cho Jacob một đứa con trai. Bà Rachel nói: Thiên Chúa đã xét xử cho tôi người cũng đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai, vì thế bạn đặt tên cho nó là Đan. Nên Đan có nghĩa là người đã xét xử tôi. Rồi Binha, nữ tỳ của bà Ra-khen lại có thai và sinh một người con trai thứ hai cho ông Jacob. Bà Ra-khen nói: tôi đã chiến đấu với chị tôi những cuộc chiến thần thánh và tôi đã thắng, và bà đặt tên cho nó là Naphtali, nghĩa là tôi đã chiến đấu. Naphtali, cái tên nó có một ý nghĩa riêng trong đó. Rồi câu số 9: khi bà Lea thấy mình thôi không sinh đẻ nữa, thì bà đem nữ tỳ của bà là Dinha khiến cho ông Jacob để nàng làm vợ ông. Tức là Jacob hiện giờ có 6 đứa con rồi. Thì Dinha nữ tỳ của bà Lea sinh cho ông Jacob một đứa con trai. Bà Lea nói: may quá, và bà đặt tên cho nó là Gác. Dinha nữ tỳ của bà Lea sinh một người con trai thứ hai cho ông Jacob. Bà Lea nói: tôi hạnh phúc biết bao, vì các cô gái sẽ khen ngợi tôi có phúc. Và bà đã đặt tên cho nó là AC, đó là những người con mà của hai nàng hầu, là hai nàng hầu này là có thứ 4 người con. Rồi bà Lia sinh được 4 người nữa là 8 người. Sau đó những người con khác được sinh ra. Vào mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra tìm thấy ở ngoài đồng những quả ngải xăm và mang về cho bà Lia mẹ mình. Bà Ra-khen nói với bà Lia: xin chị cho em mấy quả ngải xăm của con chị. Người ta nghĩ rằng những quả ngải xăm này giúp cho có thể sinh sản con cái dễ dàng, cho nên bà Ra-khen mới xin những quả ngải xăm đó. Thì bà Lia nói với em: đoạt chồng của tôi đối với cô còn chưa đủ hay sao, mà cô lại muốn lấy cả quả ngải xăm của con tôi nữa. Bà Ra-khen nói: thế thì ông ấy cứ nằm với chị đêm nay để đổi lấy mấy quả ngải xăm của con chị. Đến chiều khi ông Jacob từ ngoài đồng về, bà Lea ra đón ông và bảo: ông phải đến với tôi, vì tôi đã bỏ ra mấy quả ngải xăm của con tôi để đổi lấy ông, và ông đã nằm với bà đêm ấy. Thiên Chúa đã nhậm lời bà Lea, bà có thai và sinh một người con trai thứ 5 cho ông Jacob. Bà Lea nói: Thiên Chúa đã trả công cho tôi, vì tôi đã hiến nữ tỳ của tôi cho chồng tôi. Và bà đặt tên cho nó là Issachar. Cho nên cái từ ngữ nó có một ý nghĩa riêng. Issachar nghĩa là người đã trả công cho tôi. Bà Lea lại có thai và sinh một người con trai thứ 6 trong Jacob. Bà Lea nói: Thiên Chúa đã tặng tôi món quà quý, phen này chồng tôi ở với tôi, vì tôi đã sinh cho ông đứa con trai thứ 6. Và bà đặt tên cho nó là Giê-vu-lung, nghĩa là Thiên Chúa đã tặng tôi món quà quý, tên Giê-vu-lung. Sau đó bà sinh một con gái và đặt tên là Dinha. Tức là bà Lia này không được yêu, nhưng mà sinh được tới 6 đứa con trai, một đứa con gái. Câu 22: Thiên Chúa đã nhớ đến bà Ra-khen, Thiên Chúa đã nhậm lời bà và đã cho bà sinh đẻ được. Bà có thai và sinh một đứa con trai. Bà nói: Thiên Chúa đã cất nỗi khổ nhục của tôi. Và bà đặt tên cho nó là Giuse. Bà nói: xin Chúa thêm cho tôi một đứa con trai nữa. Thì như vậy là bà Lia sinh được 6 đứa con trai, rồi hai nàng hầu mỗi người 4 đứa con trai nữa là 10. Bây giờ bà Ra-khen, bà đứa em gái được yêu, thì mới sinh được đứa con trai đầu lòng là Giuse, 11 đứa con. Rồi sau này chúng ta sẽ thấy là bà trên đường đi về, thì bà Ra-khen sau này sinh được đứa con nữa là Benjamin, là đứa con út. Và sinh con một cách khó khăn quá, và bà đã chết khi sinh ra đứa con cuối cùng, đứa con thứ hai. Và đó là cái gia đình của Jacob, mà chúng ta thấy nó có những cái khó khăn ngay từ đầu khi mà lập gia đình. Ông được Chúa chúc phúc có nhiều đứa con, người ta quan tâm tới cái điểm đó, chứ người ta không quan tâm tới cái điểm là Jacob có thứ 4 vợ. Và trong việc làm ăn, Chúa cũng chúc phúc cho Jacob là ông ở rể tới 14 năm rồi, và ông tiếp tục ở tại đó với Laban, ông cha vợ, và làm công cho cha vợ. Bây giờ thì ông có gia đình, có con cái, thì ông cần có một tài sản để lo cho gia đình, cho con cái của mình. Vì vậy mà giữa hai cha con có một cái thỏa thuận với nhau, những con vật mà tinh tuyền, màu đen hay màu trắng tinh tuyền thì là của ông La Băng. Còn những cái con nào mà nó lốm đốm thì nó thuộc về của Jacob. Và cái việc làm của Jacob cũng rất là cực khổ khi chăn cừu, nhưng mà ông có những cái mánh lới, những cái khôn khéo của ông để làm sao cho cái đàn vật của ông càng ngày càng nhiều lên. Chúng ta đọc để thấy cái cách của Jacob làm giàu. Câu 25: khi bà Rachel sinh được Giuse thì ông Jacob nói với ông Laban: xin cho con đi để con về quê hương xứ sở của con, xin cho con vợ con của con vì những người vợ ấy con đã phục vụ cha, xin để con đi, cha biết con đã làm lụng thế nào để phục vụ cha. Ông Laban nói với ông: nếu cha được đẹp lòng con nhờ bói toán, cha biết được là Đức Chúa đã vì con mà chúc phúc cho cha. Rồi ông nói: con hãy ấn định cho cha mức công xá của con và cha sẽ trả. Ông Jacob nói với ông: cha biết con đã phục vụ cha thế nào và nhờ con mà đàn súc vật của cha đã ra sao. Trước khi con đến, tài sản của cha chẳng có bao nhiêu mà nay đã tăng lên rất nhiều. Con bước đi trước tới đâu là Đức Chúa chúc phúc cho cha tới đó. Bây giờ khi nào con mới được lo cho gia đình con? Ông nói: cha phải trả cho con cái gì đây? Ông Jacob thưa: cha không phải trả gì cho con cả. Nếu cha làm cho con điều sau này thì con sẽ lại chăn giữ đàn chiên dê của cha. Hôm nay con sẽ đi qua tất cả đàn chiên dê của cha. Cha hãy để riêng ra mọi chiên con lốm đốm và lấm tấm, mọi chiên con đen tuyền trong số chiên, và con nào lấm tấm và lốm đốm trong số dê cái, đó sẽ là công xá của con. Mai ngày khi cha đến kiểm soát công xá của con thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con. Tất cả những con dê không lấm chấm và lốm đốm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con sẽ là của ăn cắp. Ông Laban nói: được thì cứ như con nói. Ngày hôm ấy ông để riêng ra các dê đực vằn và lấm chấm, mọi dê cái lốm đốm và lấm chấm, mọi con vật có vệt trắng và mọi con chiên đen tuyền, và ông giao chúng cho các con trai ông. Rồi ông để khoảng cách 3 ngày đường giữa ông và ông Jacob. Ông Jacob thì chăn những chiên dê còn lại của ông Laban. Ông Jacob kiếm những cành cây bạch dương, hạnh đào và tiêu huyền còn tươi. Ông bóc vỏ cho lộ ra phần lõi trắng trên cành để làm thành những vệt trắng. Rồi ông đặt các cành cây đã bóc vỏ vào các máng uống nước nơi chiên dê đến uống, cho chúng thấy chúng động đực khi đến uống. Các con vật giao nhau trước các cành cây và để ra những con vằn lốm đốm và lấm chấm. Còn những con chiên thì ông Jacob tách riêng ra và cho chúng quay về những con vằn và tất cả những con lốm đốm trong đàn vật của ông Laban. Bằng cách đó ông gây cho mình những đàn vật riêng và không đặt chung với đàn vật của ông Laban. Mỗi khi các con vật khỏe giao nhau thì ông Jacob đặt các cành vào trong máng trước mắt chúng để chúng giao nhau trước các cành đó. Nếu là các con vật yếu thì ông không đặt. Thành ra các con yếu thuộc về ông Laban, còn những con khỏe thuộc về ông Jacob. Thế là ông trở nên giàu, thật giàu. Ông có chiên dê đầy đàn, có tô trai tớ gái, lạc đà và lừa. Chúng ta không có biết là cái cách mà ông ta đã, cái gọi là người ngày hôm nay người ta phối giống với nhau để có những cái màu sắc lông khác nhau. Thì ngày hôm nay cây cối người ta cũng có thể cấy giống với nhau, và thú vật người ta cũng có cách để mà người ta cấy cái giống với nhau, để từ những cái con yếu thành những con mạnh, hoặc là chọn những con mạnh nhất để mà tạo thành một cái giống mới. Người ta phối giống với nhau. Jacob lúc đó cũng đã có một cái nghiên cứu nào đó, để cuối cùng là ông muốn những nhiều cái con vật lốm đốm hơn, hay là nhiều cái con vật tinh tuyền, đen hoàn toàn hoặc là trắng hoàn toàn tùy theo. Và cuối cùng là ông đã tạo đúng theo ý muốn của ông, là các con vật khi giao nhau để sinh con cái thì ông đã đặt những cái màu sắc, hoặc là ông đã có những cái cách nào đó để những con vật nó tạo ra nhiều cái sắc lông khác nhau. Cũng giống như các cành hoa bây giờ, người ta chỉ cần dùng một loại hoa trắng thôi, mà muốn màu nào là người ta cứ ngâm vô cái nước thuốc màu đó, trong vòng 5-10 phút là cây nó hút lên, nó thành cái màu đó, theo sự pha màu như mình muốn. Đó là về hoa. Còn về thú vật, người ta cũng có cách để mà người ta cấy giống với nhau. Nhưng mà có những giống sau khi cấy thì nó trở nên BD, tức là không sinh con cái nữa, như con lừa với con ngựa. Mà cấy giống với nhau thành con la thì con la nó không có sinh con được nữa. Nhưng mà ở đây ông Jacob có cái cách nào đó để đàn vật cứ ngày sinh sản và nó vẫn tạo được cái giống mới, màu sắc mới, và nó khỏe mạnh để có thể sinh được nhiều con, chứ không phải trở nên vô sinh, mà đây là được phát triển bởi vì ông có một cách cấy giống tự nhiên. Nhờ đó ông ta giàu có lên, số đàn vật càng ngày càng nhiều lên. Và dĩ nhiên đàn vật càng nhiều thì ông ta có tiền bạc và thuê người làm. Rồi sau khi mà đã có một tài sản lớn thì ông ta quyết tâm đi về lại cái miền đất hứa. Nhưng mà sợ rằng là ông La-băng sẽ cản trở không cho đi, cho nên ông ta trốn đi. Ông ta đã bàn với những người vợ của ông và họ đã quyết tâm đi theo Jacob về miền đất hứa. Xin mời chúng ta đọc ở chương 31. Ông Jacob nghe được những lời của các con trai ông La-băng nói rằng Jacob đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ đó. Ông Jacob nhìn nét mặt của ông La-băng và thấy rằng đối với mình cha không còn như xưa nữa. Đức Chúa phán với ông Jacob: hãy trở về quê cha đất tổ, về với họ hàng ngươi, ta sẽ ở với ngươi. Cái đó là điều quan trọng. Ta sẽ ở với ngươi. Đi đâu mà có Chúa ở cùng là được chúc phúc và Chúa bảo vệ. Còn khi mà không có Chúa ở cùng thì dĩ nhiên là bao nhiêu cái sự dữ nó có thể xảy đến và có thể làm mất đi cái đời sống hạnh phúc của mình bây giờ và ở bên kia thế giới, là tức là mất linh hồn đời đời khi chúng ta không có Chúa đi cùng chúng ta, không có Chúa đồng hành với chúng ta và chúng ta không làm theo lệnh truyền của Chúa. Ông Jacob sai người đi gọi bà Rachel và bà Lia ra ngoài đồng, đến chỗ đàn chiên dê của ông. Ông nói với họ: tôi thấy rằng nét mặt của cha các bà đối với tôi không còn như xưa nữa, nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã ở với tôi. Chính các bà biết rằng tôi đã phục vụ cha các bà bằng tất cả sức lực của tôi. Cha các bà đã đánh lừa tôi và đã đổi công xá của tôi 10 lần, nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm hại tôi. Mỗi khi ông nói những con lốm đốm sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con lốm đốm. Mỗi khi ông nói những con vằn sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con vằn. Thiên Chúa đã lấy đàn vật của cha các bà mà cho tôi. Vào thời chiên dê giao nhau, tôi ngước mắt lên và chiêm bao thấy rằng những con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoan. Sứ thần của Thiên Chúa nói với tôi trong giấc chiêm bao: Jacob, tôi thưa, dạ con đây. Người phán: ngước mắt lên mà nhìn, mọi con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và kho an. Vì La-băng đối xử với ngươi thế nào, ta đã thấy hết. Ta là Thiên Chúa đấng đã hiện ra với người Bết-ên, nơi ngươi đã sức dầu một trụ đá, nơi ngươi đã khấn hứa với ta: giờ đây đứng lên ra khỏi đất này mà trở về quê hương ngươi. Jacob đã thuật lại và nói với hai bà vợ chính thức của mình. Thì bà Rachel và Lea trả lời ông rằng: nào chúng tôi còn được chung phần và hưởng cơ nghiệp trong nhà cha chúng tôi nữa đâu? Chúng tôi chẳng bị cha coi là người xa lạ đó sao? Vì cha đã bán chúng tôi đi, lại còn nuốt ngon tiền bạc của chúng tôi. Vâng, tất cả tài sản Thiên Chúa đã lấy của cha chúng tôi thì thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Giờ đây mọi điều Thiên Chúa đã phán với ông cứ làm. Ông Jacob đứng lên, đưa các con và các bà vợ lên lạc đà. Ông đưa tất cả đàn vật và mọi tài sản ông đã gây được đàn vật riêng của ông mà ông đã gây được ở Padan Aram để đi về với ông Isaac cha ông ở đất Canaan. Trong lúc ông Laban đi xén lông chiên thì bà Rachel lấy trộm các tượng thần của cha bà. Ông Jacob đánh lừa ông Laban người Aram, không cho ông ấy biết mình đi trốn. Ông trốn đi với tất cả những gì thuộc về ông. Ông đứng lên sang sông Cả và hướng thẳng về núi Galaad để về phía bắc của nước Do Thái. Ông Laban đuổi theo Jacob. Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông Laban biết ông Jacob đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng đi với mình, rượt theo ông Jacob 7 ngày đường và đuổi kịp ông này ở núi Galaad. Ban đêm, Thiên Chúa đến báo mộng cho ông Laban người Aram rằng: coi chừng đừng nói bất cứ điều gì với Jacob. Thiên Chúa muốn bảo vệ Jacob cho nên đã báo trước cho ông Laban là không được nói gì hết. Ông Laban theo kịp ông Jacob. Ông Jacob đã cắm lều trên núi. Ông Laban với các anh em họ hàng cũng cắm lều trên núi Galaad. Ông Laban nói với ông Jacob: con đã làm gì thế? Con đã đánh lừa cha mà đem các con gái cha đi như thể tù chiến tranh. Tại sao con đã lén lút trốn đi và đã lừa cha, không cho cha biết để cha còn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn? Con đã không để cho cha hôn con, hôn cháu cha. Thật con đã hành động ngu xuẩn. Cha có đủ khả năng làm hại các con, nhưng đêm qua Thiên Chúa của cha các con đã phán với cha rằng: coi chừng đừng nói bất cứ điều gì với Jacob. Bây giờ thì con đi vì quá nhớ nhà của cha con, nhưng tại sao con lại lấy trộm các thần của cha? Ông Jacob đáp lại ông Laban: vì con sợ và con tự bảo, có khi cha sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lại các con gái của cha. Còn nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào thì người ấy không được sống nữa. Có anh em họ hàng của cha con ta chứng kiến, xin cha nhận ra cái gì là của cha trong những thứ con có ở đây và cứ lấy lại. Ông Jacob không biết rằng bà Rachel đã lấy trộm các tượng ấy. Ông Laban vào lều ông Jacob, rồi vào lều bà Lea và lều hai người nữ tỳ, nhưng không tìm thấy gì. Ông ra khỏi lều bà Lea và vào lều bà Rachel. Bà Rachel đã lấy các tượng thần để trong yên lạc đà rồi ngồi lên trên. Ông Laban lục lọi khắp cả lều mà không tìm thấy. Bà thưa với cha: xin ngài đừng nổi nóng nếu con không thể đứng lên trước mặt ngài, vì con đang có điều thường xảy đến cho đàn bà. Ông tìm tòi nhưng không thấy các tượng thần. Chúng ta thấy bà Rachel vì yêu Jacob mà lừa dối cha của mình, và lấy cớ cái tình thương của người cha với đứa con gái, ông ta không có khám xét nơi mà con gái mình ngồi, và ta lại nói dối là bà đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt cho nên không có đứng lên. Rồi cuối cùng ông ta không có tìm thấy được tượng thần nào mà bà Rachel đã ăn cắp. Bây giờ ông Jacob nổi nóng và trách móc ông Laban. Ông lên tiếng nói với ông Laban: con có tội có lỗi gì mà cha cứ theo con gắt gao như vậy? Lục lọi tất cả đồ đạc của con, cha có tìm được đồ đạc gì của nhà cha không? Cha cứ đưa ra đây trước mặt anh em họ hàng của con và anh em họ hàng của cha để họ phân xử cho đôi bên. Suốt 20 năm con đã ở với cha, chiên cái dê cái của cha không hề sảy thai, con không hề ăn con chiên đực nào trong đàn vật của cha. Con vật bị cắn xé con không đưa về cho cha, chính con chịu đền. Con bị mất trộm con nào, ban ngày hay ban đêm, cha đều đòi con phải trả. Ban ngày con đi nắng thiêu, ban đêm con bị lạnh buốt, không sao chợp mắt ngủ được. Con ở nhà cha đã được 20 năm, con đã phục vụ cha được 14 năm để được 2 cô con gái của cha, 6 năm để được chiên của cha. Cha đã đổi công xá của con 10 lần. Giả như Thiên Chúa của cha con là Thiên Chúa ông Abraham thờ và là đấng ông Isaac khiếp sợ đã không ở với con, thì bây giờ hẳn cha đã về để con về tay không. Thiên Chúa đã thấy cảnh khổ cực và công lao vất vả của con và đêm qua người đã phân xử, và sau đó họ có một thỏa hiệp với nhau, ở bên này không có bước qua bên kia với ý đồ xấu. Để có một cái giao ước ngày xưa thì người ta đặt những cái tảng đá để làm cái dấu hiệu, và đó là cái mốc cho một cái ranh giới. Rồi thời này người ta cũng đặt những cái trụ cây số, những cái mốc đá để biết cái ranh giới. Cũng giống như trên nước Mỹ, đi qua mỗi tiểu bang thì đi vào đầu tiểu bang thì có một cái bảng là tiểu bang gì, rồi welcome đã đến tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà ra khỏi một tiểu bang vào tiểu bang mới, chúng ta được thấy cái bảng đó và biết là bắt đầu một cái ranh giới mới, một tiểu bang mới. Thì các nước cũng vậy, người ta cũng để cái dấu hiệu đâu là cái ranh giới giữa Campuchia với Việt Nam, giữa Việt Nam với Tàu chẳng hạn, nó có ranh giới tới cái địa điểm đó, và bên kia là thuộc cái nước khác. Thì chúng ta thấy có cái thỏa hiệp giữa ông Jacob và ông Laban. Ông Laban đáp lại ông Jacob: các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên dê này là chiên dê của cha, tất cả những gì con thấy đều là của cha. Hôm nay cha có thể làm gì cho các con gái của cha hoặc cho những đứa con chúng đã sinh ra? Bây giờ nào cha con ta hãy lập giao ước đó sẽ làm chứng giữa cha con ta. Ông Jacob lấy một tảng đá dựng lên làm trụ. Ông Jacob nói với anh em họ hàng mình: hãy nhặt đá. Họ lấy đá làm thành một đống, họ ăn tại đó. Trên đống đá ấy ông Laban gọi chỗ đó là Yer-Gah-Sahadutha, còn ông Jacob thì gọi là Ga-Le-Ed. Ông Laban nói: đống đá này hôm nay làm chứng giữa cha và con ta, vì thế người ta gọi nó là Ga-Le-Ed, và cũng gọi là Mít-pa, vì ông nói: xin Đức Chúa canh giữ giữa cha con ta khi chúng ta khuất mặt nhau. Nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở với chúng ta, con hãy coi chừng. Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta. Ông Laban nói với ông Jacob: đây đống đá này, và đây trụ đá cha đã đặt giữa cha và con. Đống đá này làm chứng, và trụ đá này cũng làm chứng rằng cha không được vượt qua đống đá này qua bên con, và con cũng không được vượt qua đống đá này và trụ đá này sang bên cha với ý đồ xấu. Xin Thiên Chúa của ông Abraham và Thiên Chúa của ông Nachor, Thiên Chúa của cha các ngài, xét xử giữa chúng ta. Ông Jacob đã thề nhân danh đấng mà cha ông là Isaac khiếp sợ. Ông dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Họ dùng bữa và nghỉ đêm trên núi. Đó là cái giao ước giữa hai bên để có một cái ranh giới giữa đất nước Do Thái, Israel, đất hứa dành cho nhà Jacob, là Jacob được đổi tên là Israel. Chúng ta sẽ thấy trong cái, những cái chương kế tiếp. Sau đó là Jacob sửa soạn đi về để gặp người anh của mình là Esau, và biết bao nhiêu cái nguy hiểm trên đường đi về. Nhưng mà ông phải trở về theo lời hứa của Chúa. Ông phải trở về trên cái đất mà đã được hứa. Dù có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng, ông cũng phải trở về theo cái sứ mạng của ông. Đọc chương 32 đã thấy Laban từ giả. Rồi sau đó là chúng ta đọc Jacob chuẩn bị gặp ông Esau. Sáng hôm sau, ông Laban dậy sớm hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng rồi lên đường về nhà. Ông Jacob đang đi đường thì có những sứ thần của Thiên Chúa gặp ông. Vừa thấy các sứ thần, ông Jacob nói: đây là trại của Thiên Chúa, và ông đặt tên cho nơi ấy là Machanazim. Ông Jacob sai sứ giả đi trước ông đến với ông Esau tại đất Seir trong lãnh thổ Edom, vì biết Esau là anh của mình ở trong cái vùng của Edom, tức là phía nam của biển chết. Ông ra lệnh cho họ rằng: các anh sẽ nói với ông Esau chủ tôi thế này: tôi tớ ngài là ông Jacob nói như sau: tôi đã trú ngụ tại nhà ông Laban và đã ở lại mãi đến bây giờ. Tôi có bò lừa, chiên dê, tôi trai tớ gái, và tôi sai người báo tin cho ngài để được đẹp lòng ngài. Đó là cái khôn ngoan của Gia-cốp. Ngài, ông ta hạ mình xuống và nói tôi tớ ngài là Gia-cốp, mà sai những sứ giả đi trước, lỡ mà có bị đùng đùng nổi giận của Ê-sau nổi lên đi nữa thì sứ giả sẽ chịu trận, hoặc là vì thấy sứ giả chưa thấy được mặt em của mình mà cái người trả thù chính là Gia-cốp. Ê-sau thù hận với Gia-cốp nên ông ta đưa những sứ giả đi trước để mở lòng cho Ê-sau, người anh của mình, và nói những lời rất là khiêm cung. Tôi tớ ngài là ông Gia-cốp đã gửi những chiên dê đi trước như vậy. Sứ giả trở về nói với Gia-cốp và nói: chúng tôi đã đến với ông Ê-sau, anh ông ấy cũng đang tiến về phía ông và có 400 người đi cùng. Nếu mà đi với cái ý đồ tốt á, cái ý nghĩ tốt á, thì đâu cần phải đi đông như vậy. 400 người là cả một cái đoàn lính để chiến đấu và có thể sát hại Gia-cốp. Vì vậy mà ông Gia-cốp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông cùng chiên dê bò, lạc đà và đóng ở hai trại. Ông tự nhủ nếu ngay sau đến đánh phá một trại thì trại còn lại có thể thoát được. Ông Gia-cốp cầu nguyện, là ông bắt đầu phải cầu nguyện, và cái sự khôn khéo của Gia-cốp là phải chia ra để nếu mà trại đầu bị tấn công thì trại sau có thể bỏ chạy được. Và ông cầu nguyện, ông tín thác vào Chúa: lạy Thiên Chúa của tổ phụ con là ông Abraham, Thiên Chúa của cha con là ông Isaac, lạy Thiên Chúa đấng đã phán bảo con hãy trở về xứ sở, về với họ hàng ngươi và ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi. Con bé nhỏ đâu xứng với tất cả mọi ân huệ và tất cả lòng thành tín mà ngài đã tỏ cho tôi tới ngày đây. Thật vậy, khi qua sông Giô-đan con chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại. Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-sau, vì con sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con. Chính ngài đã phán với con, ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều như cát ngoài biển, không thể đếm được vì quá đông. Ông nghỉ đêm tại đó, rồi ông lấy một phần của cải tay ông đã làm ra để làm tặng phẩm biếu ông Ê-sau, anh ông: 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 dê đực chiên đực, 30 lạc đà cái đang cho bú và con của chúng, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Ông giao từng đàn vật riêng rẽ cho các đầy tớ và bảo họ: các anh hãy đi trước tôi và để một khoảng cách giữa mỗi đàn vật. Ông truyền cho người đầy tớ thứ nhất rằng: khi ông Ê-sau anh tôi gặp anh và hỏi anh là người của ai, anh đi đâu, đàn vật đi trước anh là ai, là của ai, thì anh trả lời: của tôi tớ ngài là ông Gia-cốp. Đây là tặng phẩm ông ấy gửi biếu ngài Ê-sau, còn chính ông thì đi đằng sau chúng tôi. Ông cũng truyền cho người thứ hai, người thứ ba, rồi tất cả những người đi sau các đàn vật rằng: các anh hãy dùng những lời lẽ ấy mà thưa với ông Ê-sau khi các anh gặp ông. Các anh hãy nói, tôi tớ ngài là ông Gia-cốp, cũng đi đằng sau chúng tôi. Thật vậy, ông tự nhủ, ta cho tặng phẩm này đi trước để làm cho anh ấy nguôi giận. Sau đó ta sẽ giáp mặt anh ấy và may ra anh ấy sẽ nể ta. Tặng phẩm đi trước, còn chính ông nghĩ lại đêm ấy ở trong trại. Và đó là cái khôn ngoan của ông Gia-cốp, là cho tặng phẩm đi trước, rồi cho những sứ giả đi trước, và không phải đi một lần mà chia ra làm nhiều chặng đường, để lúc đầu mà còn đang cơn giận như vậy đi với 400 người chiến, để có võ khí để chiến đấu, thì lần lần cái lần thứ nhất ông ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà vẫn còn cơn giận. Có thể những đoàn vật kế tiếp, đoàn thứ hai, đoàn thứ ba, đoàn thứ tư, đoàn thứ năm, thì sẽ làm cho lòng của Ê-sau nó nguội lại, và nghĩ tới cái tình nghĩa anh em, để không có đến nỗi nào mà gây ra cái sự trả thù đến độ mất mạng. Nên thà rằng lấy của che thân, chứ không ai lấy thân che của. Nếu mà mình chết đi thì những của cải đó cũng sẽ bỏ đi. Vì vậy mà Jacob đã lấy tài sản của mình để làm quà tặng, làm nguôi cái cơn thịnh nộ, cơn tức giận của Esau. Đó là sự khôn khéo của Jacob. Còn Esau thì dùng sức mạnh để khi tức giận là có thể trả thù, vì ông ta làm cái nghề săn bắn và sẵn sàng ngay cả quyền trưởng nam cũng bán với một bát cháo đậu thôi. Cái gì có trước mắt là ông ta làm ngay. Cho nên ông ta có lẽ là ngoài người nóng tính, nhưng mà khi cả một đoàn người già như vậy và qua một thời gian, tự nhiên cái nóng, cái hung dữ ngay ban đầu nó nguội từ từ từ. Đó là cái khôn khéo và cái sự kiên trì của ông Jacob để làm nguôi lòng người anh của mình. Rồi đêm hôm đó ông ở lại một mình, và chúng ta thấy có một cuộc chiến đấu, một cuộc vật lộn giữa ông với Thiên Chúa, đã cho thấy cái cuộc vật lộn của Jacob với Thiên Chúa cũng là cái cuộc vật lộn của mỗi người chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Mỗi người chúng ta đều gặp những cái trở ngại khi chúng ta quyết tâm đi về đất hứa, là về với Thiên Chúa, về với cái cùng đích của đời mình là chính Chúa. Thì cũng đồng thời có một cái tư tưởng khác là hãy hưởng thụ những gì của trần gian, mà lấy trần gian này làm quan trọng hơn là cả việc về với Chúa nữa. Nếu Jacob cứ ở lại một vùng đất nào đó để làm ăn sinh sống thì không cần phải đối đầu với Esau, nhưng mà khi trở về quê hương là phải đối đầu với Esau. Đó là cái cuộc vật lộn mà mỗi người chúng ta trong thế giới này chúng ta cũng có thể xảy ra, để chúng ta chọn Chúa và chọn con đường đi về với Chúa, thì dĩ nhiên những cái của trần gian chúng ta sẽ biết coi nó như là những quà tặng của Chúa, những phương tiện của Chúa cho thôi, và rồi một ngày kia chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Jacob cũng đã khôn ngoan, không để mất cái mạng sống của mình, và sẵn sàng ban quà tặng trao cho Esau anh của mình. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ý thức rằng chết chúng ta sẽ bỏ lại tất cả trần gian, thì những gì chúng ta có là để phục vụ, thì chúng ta sẽ dùng trọn vẹn tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thời gian, tất cả mọi cái chúng ta đều tìm kiếm chính Chúa, và để dùng tất cả những gì của Chúa cho để phục vụ và xây dựng linh hồn của mình mỗi ngày có tình yêu giống Chúa. Chúng ta đọc cái cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Đêm đó ông Jacob dậy đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con, và ông lội qua sông Giáp Bóc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Jacob ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông, thấy ông không thắng, thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của Jacob bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi." Người đó hỏi: "Tên ngươi là gì?" Ông Jacob đáp: "Tên tôi là Jacob." Người đó nói: "Người ta sẽ gọi tên ngươi, không gọi tên ngươi là Jacob nữa, mà nhưng sẽ gọi là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng." Ông Jacob hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta?" Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Jacob muốn đòi lại cái sự chúc phúc của Thiên Chúa và đòi cho được cái sự chúc phúc đó, chứ không có chịu thả ra. Ông Jacob đặt tên cho nơi đó là Bernuel, vì ông nói: "Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt mà tôi đã được tha mạng." Khi mặt trời mọc, ông đi qua Bernuel. Ông đi khập khểnh vì bị trật xương hông. Bởi thế con cái Israel cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Jacob, vào gân đùi. Đó là tại sao Gia-cốp được đổi tên là Israel, là Chúa có quyền trên Gia-cốp và Chúa chúc lành cho Gia-cốp để Gia-cốp khi ra đi không có gì hết. Nhưng mà bây giờ Gia-cốp có nhiều tài sản, tất cả đó là hồng ân của Chúa cho, chứ không phải do cái sức lực riêng của mình. Nhưng mà ông đã cộng tác với Chúa, còn nếu không thì ông không biết hạ mình xuống để nhận biết tất cả là hồng ân của Chúa, thì ông sẽ gặp nhiều cái trở ngại ở trên trần gian này, từ người anh cho tới người cha vợ, bao nhiêu người đều có thể tấn công ông, nhưng mà Thiên Chúa đã bảo vệ ông. Cho nên lúc mà gặp Thiên Chúa, ông là thử thách, bị thử thách, nhưng mà ông đã đòi sự chúc lành, và ông dĩ nhiên ông nhận tất cả là tất cả tùy thuộc ở nơi Chúa, để Chúa thay đổi và đặt tên cho ông là Israel. Tức là ông đã quyết tâm đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhưng ông đã vượt qua để chọn con đường của Chúa, và Thiên Chúa sẽ giúp ông, chúc lành cho ông, tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, và ông trở về đất hứa. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, trên đường trở về thiên đàng nơi cha chúng ta dành cho chúng ta, chúng ta vẫn bị giằng co giữa đời sống trần thế, giữa những cái phù hoa của trần gian và cái sự hy sinh những cái của trần gian và ý riêng của chúng ta để chúng ta chọn Chúa. Cho nên có một cuộc chiến đấu thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta quyết tâm chọn Chúa thì Chúa sẽ trợ giúp chúng ta và chúc lành cho những ý nghĩ ngay lành của từng người chúng ta.